Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bà thương. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông huyền diệu đưa về nhân tâm.
Kính thưa đại chúng, trước hết con xin thành kính lãnh lễ Hòa Thượng trụ trì đã cho chúng con được cơ hội ngày hôm nay để đến thăm chùa và thăm đại chúng tại Hòa Lan. Thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 11 tháng 6 năm 2017, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Vạn Hạnh ở Hòa Lan. Lời đầu tiên là kính chào toàn thể đại chúng và chúc nguyện đại chúng thân tâm thường an lạc. Hôm nay quý vị có khỏe không? Có những vị đi đường từ khuya mà lơ sáng nay vẫn rạng rỡ như thường, bằng chứng là vừa gặp là chụp hình liền. Mình còn sức chụp hình nghĩa là mình rất là khỏe. Thế đại chúng, Pháp Hòa đến Hòa Lan lần này đó là lần thứ 3. Lần đầu là năm 2002, kỳ đó đi với một vài thầy bạn, mấy anh em rủ nhau có công việc đi về thăm Hòa Thượng Làng Mai, tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh. Thì có được mấy ngày rảnh tấp vô Bali, thì nhờ một anh Phật tử mua một cái vé xe lửa liên quốc, tức là cái vé nó đi 2-3 nước trong đó. Thì Pháp Hòa nhớ kỳ đó là đi Hòa Lan, đi Thụy Điển, đi Mỹ, đi qua bên Đức và đi Áo. Nhưng mà cuối cùng đi thì nhiều mà thời gian không có, cho nên mỗi chỗ chỉ ghé được có một ngày, mà Áo không có đi được, cho nên giờ vẫn chưa có Áo. Thì kỳ đó ghé Hòa Lan thì vào buổi tối, thầy phong vô chùa xin thầy cho chúng con tá túc. Thầy trụ trì cũng thương tình mở cửa, nhưng mà lúc đó tới thì tối rồi, cho nên rồi thầy đem ra cho thùng mì, rồi mỗi đứa chế một gói mì, ăn xong lên gác ngủ. sáng mai thì tự chuyến xe bus hay xe gì đó đi thăm Amsterdam rồi đi về. Để lần thứ hai ghé thăm chùa thì lúc đó là chùa đang xây cất, rồi Pháp Hòa có vô chánh điện đây để thăm, lúc đó tượng Phật còn bao lại hết á. Và lần này trở về thì thấy ngôi chùa đã hoàn chỉnh. Thì giờ chiều hôm qua ngồi ăn cơm ở dưới lầu mà ăn cơm với cái tâm niệm rất là hoan hỷ, hoan hỷ với cái thành công của một ngôi chùa ở đất nước Hoa Lan này, hoan hỷ với cộng đồng Phật tử ở đây đã chung vai góp sức, đã kiến tạo được một ngôi đạo tràng mà không phải dễ gì ở hải ngoại mà kiếm được. Ở Việt Nam thì dư, nhưng mà ra nước ngoài tìm một ngôi chùa xây cất tươm tất mà đâu vô đó rất hiếm. Cho nên ăn cơm mà với cả một cái sự hoan hỷ, ngồi nhìn khắp nơi khắp chốn và thấy được cái công trình của thầy trụ trì cũng như tất cả quý Phật tử ở đây. Và sẵn đây thì cũng xin tán thán công đức của tất cả quý vị đã cùng với thầy, quý thầy ở đây xây dựng ngôi đạo tràng này từ một cái không có gì đến cái chỗ có tất cả. Nhưng mà cái này mới là an cư thôi nha, tức là chỗ ở nó yên thôi. Nhưng mà còn một cái quan trọng nữa là gì? Lạc nghiệp, phải không? Việt Nam mình đã an cư mới lạc nghiệp. Ngày xưa mình chưa an cư vì chỗ mình chưa đủ. Bây giờ chỗ có rồi, nghĩa là mình đã an cư, thì cái điều kiện quan trọng nữa chúng ta cần nói đó là lạc nghiệp. Mà lạc nghiệp của cái người Phật tử là gì? Đó là tu, tu học. Cho nên nghe chùa tổ chức mỗi tuần đều có chương trình, Pháp Hòa vui lắm. Mặc dù Pháp Hòa không có mặt, mặc dù không dính dáng gì mình, nhưng mà đi tới đâu mà nghe có chùa, có Phật tử chịu tu là mình mừng. Tại vì mình ít tu, người ta tu giùm mình khoái. Thế đại chúng, ngôi chùa có tên là Vạn Hạnh. Quý vị biết Vạn Hạnh là gì không? Vạn Hạnh là gì? Trước hết, Vạn Hạnh là tên của một vị thiền sư người Việt. Chúng ta thường gọi là Vạn Hạnh Thiền Sư hay là Thiền Sư Vạn Hạnh. Ngài họ Nguyễn, quê ở làng Cổ Pháp, huyện Tiêu Sơn, Bắc Ninh. Ngài sinh năm 932, đi xuất gia năm 21 tuổi. Ngài là một vị thiền sư tu chứng, đặc biệt là có những điều Ngài biết trước, Ngài có thể nói trước những gì sắp sửa xảy ra. Cho nên không chừng thầy trụ trì ở đây cũng biết vậy. Cho nên Ngài biết trước là tương lai ở đây sẽ có chùa. Ngài ở lại đây suốt gần 20 năm. Ngài là người có công giúp cho ông vua Lý Công Uẩn lập nên triều đại nhà Lý, mà ngài Lý Công Uẩn tức là Lý Thái Tổ. Và khi mà thời của vua Lê Long Đỉnh, mà chúng ta thường gọi là Lê Ngọa Triều, khi mà thời đại đó hư nát, thì tất cả đồng lòng phò trợ cho Lý Công Uẩn lên ngôi. Lúc đó Lý Công Uẩn là một vị quan võ của Tiền Lê. Và khi mà phò trợ cho vua Lý Công Uẩn lên ngôi, mở mang được gọi nhà Lý, thì ngài Vạn Hạnh Thiền Sư đã đề nghị vua Lý Công Uẩn nên dời kinh đô về thành Đại La, còn gọi là Thăng Long, tức là Hà Nội bây giờ. Và chính ngài đã soạn cho một cái chiếu chỉ gọi là chiếu dời đô. Chiếu dời đô tức là chiếu chỉ để dời kinh đô về Thăng Long vào tháng 7 1010, tức là năm 2010 Thăng Long đúng 1000 năm. ngài thị tịch năm ngài 80 tuổi, vào ngày 15 tháng 5 1018, 3 ngày trước là ngày giỗ của ngài Vạn Hạnh đó. Bữa nay là mười mấy âm lịch tháng 5, bữa nay 17 hay 18? 17 hả? Tức là mới 2 ngày trước thôi. Đúng rằm tháng 5 là kỷ niệm giỗ của tổ Vạn Hạnh. Quý vị thấy cái này chắc ở trên sắp xếp. Mình đi về đây nói chuyện tại chùa Vạn Hạnh nhân cái dịp giỗ của ngài. Cái tượng phía sau đó là tượng của ngài đó, ngài Vạn Hạnh. Và nếu là một Phật tử Việt Nam, không ai mà không biết cái bài kệ của ngài trước khi ngài mất. Ngài gọi tất cả mọi người đến, ngài đọc bài kệ rồi sau đó ngài nhắm mắt viên tịch. Bài kệ như thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thạnh suy vô bố úy, thạnh suy như lộ thảo đầu phô. Và ngài mật thể đã dịch bài thơ này thành 4 câu như thế này: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Bây giờ mình kiểm lại cái bài thơ của ngài có phải đúng lên, nói lên cái cuộc đời của con người mình từ thân thể cho đến mọi hoàn cảnh xung quanh. Thân như, tức là thân của mình, điện ảnh tức là điện chớp, hữu hoàng vô, có rồi không. Nếu mà dịch cho đúng thì phải dịch là thân như điện chớp, có rồi không. Nhưng mà bởi vì cái bài thơ dịch muốn nói lên được cái đẹp của thơ ca, cho nên dùng bóng chiều tà. Nhưng mà bóng chiều tà thì không nói lên được cái đích thật của con người là có và không. Cái đời người của chúng ta nó nằm trong hai chữ có không. Thí dụ mình đặt câu hỏi có không? Không có. Mà nếu mà đã trả lời không có thì có cái gì có để chúng ta có cái giận? Nếu chúng ta còn giận nghĩa là chúng ta còn thấy có. Và ai hỏi tới mình có không, phải không? Nếu đã thấm được chữ không thì phải rời luôn chữ có, để cái không của mình nó trở thành là thật nghĩa của không, mà đừng có phải là máy móc của không, chỉ trả lời mà không thấm được cái không. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, có rồi nó hoàng trở lại không. Đấy. Ví dụ như 3 năm trước ở đây có ngôi chùa không? Không. Rồi cái không này mình ráng mình làm nên có. Nhưng mà cái có này nó sẽ thật có, nó mãi mãi có không? Không. Chừng 100 năm, 200 năm nó cũng mục. Mà nếu như mà hết đời của mình mà con cháu mình nó không còn thương, nó không còn biết gì nữa hết, thì cái này có cũng như không. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, tức là ngài lấy cái thân mình để ngài ví dụ. Nhưng mà thật sự cái thân của mình đây chỉ là một biểu tượng, và nó là một cái sự thật để cho chúng ta quán chiếu từ thân cho tới cảnh, tới mọi thứ xung quanh. Hữu hoàng vô. Chẳng hạn như mình té, hỏi có sao không? Đâu có sao. Trả lời không sao, tôi không có sao đâu. Vậy mà năm nào cũng cuốn xăng. Không đúng. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô. Cho nên có những vị mà người ta tu á, để giúp cho người ta thăng tiến và bớt đi những cái ham muốn, thì người ta đặt, người ta để hai chữ sống chết ở ngay đầu nằm. Có những vị không thèm viết chữ sống nữa, viết chữ tử thôi, Tại vì chết là cái cấp bách. Cho nên mỗi năm Pháp Hòa mỗi lần mà ai nhờ cầu an ghi tên vô sổ, thật ra cái cuốn sổ cầu an là không có thường, không có bền. Cái cuốn sổ cầu siêu nó mới bền. Tại vì một khi mà qua trang bên cầu siêu rồi là vĩnh viễn không thay đổi. Còn tên mà nằm trong sổ cầu an là có thay đổi. Cho nên mỗi năm phải update. Update tức là phải chọn lọc coi ai còn ai đi. Sự thật là vậy. Tức là chúng ta sống tu là chúng ta có cái cơ hội để chúng ta quán chiếu, không có trù bẻo gì cả. Nhưng mà đó là một sự thật. Thì mình ghi tên cầu an, nhưng mà cái cuốn sổ cầu an này chỉ là tạm. Cái cuốn sổ mà cầu vĩnh viễn là sổ cầu siêu. Cho nên sổ cầu an giảm, nhưng mà sổ cầu siêu tăng. Thân như điện ảnh, hữu màng bột, vạn mọc xuân vinh. Tức là cỏ cây mùa xuân nó vinh hiển, nó tươi tốt. Mùa thu đó, nó lại khô. Thu hữu khô. Chữ nhậm và chữ vận là chữ mình nhắm lại cái sự vận hành của thế gian, của con người, của sự vật xung quanh vô bố quý. Mà cái bố quý là, và vô bố quý là gì? Là cái quả của người quán chiếu, người tu. Nếu mà mình nhậm vận, tức là giống như mình nhìn, mình quán chiếu lại, đó là cái nhân, đó là cái phương thức tu. Và cái quả của mình sẽ nhận được là gì? Vô bố quý. Vì sao mà vô bố quý? Ôi, thạnh suy như lộ, thảo đầu phổ. Nó giống như những hạt xương nằm trên đầu ngọn cỏ thôi. Trời mà hừng sáng sương xuống, sương động trên những đầu ngọn cỏ. Nhưng mà nắng lên rồi thì sao? Nó tan biến, nó bốc hơi. Thấy nó bốc hơi tưởng tiêu rồi, sáng mai ra lại thì thấy nó tiếp tục. Đó. Cho nên có đi cũng chẳng đi đâu đâu, đi rồi về. Còn mình không tu thì biết đi mà chẳng biết về, biết khôn mà cứ dựa kề quỷ hang. Ta còn cái người tu mà có quán chiếu thì thấy đi không thật đi, ở không thật ở. Bây giờ ví dụ thế, chiều ngày mà sáng mai thầy Pháp Hòa đi, đi có thật đi không? Đâu đi thì đi tạm ra khỏi đây thôi, đi qua chỗ khác. Đâu, rồi đâu 2-3 năm, 3-4 năm nữa biết đâu trở lại. Đi rồi sáng về, có đi thì có đến, có đến thì có đi. Cho nên đừng sợ hãi gì hết. Đây là một cách quán tu. Vì cuộc đời vốn là sự thật là đến rồi đi, được rồi mất, có rồi mất, còn rồi mất. Thành chữ chữ mất là thì vĩnh viễn. Có rồi mất, còn rồi mất, được rồi mất. Nhưng mà ở trên này thay đổi, có còn được. Nhưng mà dưới này chữ mất là nằm yên đó. Cho nên nhiều khi người ta làm bia, người ta chuẩn bị sẵn á. Ta làm bia người ta chuẩn bị sẵn tên, họ, ngày sanh, ngày tử là để trống. Lỡ có chuyện gì chỉ cần mấy phút thôi là xong. Có một lần cái vị kia làm cái bia sanh mùng 6 tháng mấy đó, cái lúc làm ngày tử quên viết chữ mùng luôn. Cái tới hồi đưa Pháp Hòa xem, nó nói trời sao khắc sẵn mùng mà lũi đi 10 rồi sao. Nó không phải mùng mấy mà nó là hai mấy hay là mười mấy rồi sao đổi. Mà không biết sao tự nhiên xui khiến vậy đó cũng đi đúng cái mùng thiệt. Thôi thay đổi. Cho nên cái bài kệ ngài Vạn Hạnh nói đó, thân như điện ảnh, tức là bóng chớp, cái chớp nhoáng vậy, có rồi không. Mà ngài bật thể dịch cho nó có thi can chút, ngài dịch là thân như điện ảnh, thân như bóng chớp chiều tà. Chiều tà nghe nó thơ mộng, nó đẹp quá, nhưng mà nó chưa nói lên được cái thật nghĩa mà cái mà ngài Vạn Hạnh muốn nói. Đó là gì? Có và không. Cho nên chùa Vạn Hạnh là tên một vị thiền sư người Việt. và ngài có công đã trợ duyên cho vua Lý Công Uẩn. Vua tôn ngài lên làm quốc sư. Tuy làm quốc sư nhưng mà không ở trong những cái điện cát đền đài, bất cứ cái gì của vua xây dựng, mà ngài vẫn ở trong chùa. Cái đó là cái đặc biệt của Nguyễn Thủ. Một khi mình đã đi xuất gia rồi thì nếu vì công việc Phật sự hay là vì cái công việc gọi là phò trợ cho một đất nước, nhưng mà mình không thể không tu. Vì chính cái tu đó nó mới làm cho mình sáng tỏ, để mình có thể trợ giúp cho một vị vua có thể trở thành một đấng minh quân. Cho nên ngài có công, và bây giờ người ta làm tượng của ngài để mà tôn thờ, để mà kỷ niệm cái công đức của ngài. Và đại chúng nhớ là rằm tháng 5 1018 là ngày thị tịch của ngài, thọ 80 tuổi. Và đó là một cái bài thơ trước khi ngài mất, ngài để lại. Giờ mình tu mình có để lại thơ trước khi mất không? Cũng có, nhưng mà không phải để thơ nhắc nhở tu hành, mà thơ chia của, thơ chia tài sản. Thậm chí có nhiều khi mình còn sợ đám ma không có lớn, dặn ráng chống kèm rồi cho lớn nha, để mà mình có mặt mũi với người đời vậy. Nhưng mà thật sự cái người tu mình càng đơn giản càng tốt. Thậm chí chết rồi khỏi cần thu lượm xá lợi gì cả. Mình tu đúng thì quả nó đúng. Mà hơn nữa, mục đích của mình tu mình mong gì? Bây giờ nói theo thì người niệm Phật cầu gì? Đã cầu vãng sanh. Vậy mà cầu chi mấy cục nữa? Khỏi. Có được, không có sao đó. Đừng có dính cái đó. Tu mà muốn cái tâm mình giải thoát để về được cõi Tây Phương Cực Lạc, mà rốt cuộc rồi để lại đi kêu đi kiếm cái đó, mà đâu phải ai cũng dễ có đâu. Mà giờ ai niệm Phật 3 tháng cũng có chứ. Đó, rồi đem ra là màu đỏ màu xanh gì cũng kêu xá lợi đó. Cái đó là hóa chất lúc ung thư á, lúc mình ung thư rồi nó vô chemo đó, phải không? Nó vô cái chemo đó, rồi đụng một cái độ lửa cực kỳ mạnh đó. Lúc đó nó sẽ có màu xanh màu đỏ với cái miếng xương của mình, chừng năm sau là biến thành một màu đó, là màu đen. Cho nên là mình không khéo mình đi quảng cáo cái đó, rồi mai mốt cái đem cất cũng kịp. Không cần. Cứ nhớ thân như điện ảnh, hữu hoàng vô. Vạn mọc xương vinh, thu vũ khô. Bây giờ quý vị nhìn coi, có phải hồi trẻ mình khỏe hơn bây giờ không? Sự thật là vậy mà. Hồi trẻ là mình khiên bao gạo cũng được, mình bưng này bưng kia được, mà giờ bưng cái chén mình không nổi. Chỉ có cái tiền nó nhẹ là bưng được thôi. Chính phủ mà bởi giờ quên gửi giấy về, mình thôi mấy đứa con liên lạc sao sao không thấy tiền này tháng này. Má đâu có làm sao mà chính phủ cúp lương. Cái gì cũng quên mà sao cái đó không quên. Nhậm vận thạnh suy vô bố quý. Bây giờ mình quán lại, mình thấy rằng tất cả cái sự vận hành của cuộc đời này nó có những cái đó, đừng có sợ hãi. Mời thưa đại chúng, chính cái tâm niệm không sợ hãi và quán chiếu về cái bệnh tật của chúng ta là một hạnh trong muôn hạnh. Thưa đại chúng nhớ chữ vạn hạnh nha. Vạn hạnh nghĩa là cả chục ngàn cái hạnh tu. Chữ hạnh đó là hạnh đức, hạnh tu. Nói theo bây giờ là chúng ta hành động, chúng ta thực tập, chúng ta tu. Không phải là một hạnh, mà thật sự nếu chúng ta chỉ cần thực hiện được một hạnh thì tất cả các hạnh khác nó có mặt. Ví dụ như giờ thầy trụ trì ở đây nè, thầy thực hiện một hạnh tu của thầy thì tất cả chúng ta về đây cùng đi theo cái hạnh đó hết. Thì chúng ta là vạn hạnh của một hạnh, đúng không? Cho nên độc thọ khai hoa vạn thọ hương. Một cây, một hoa mà nó trổ thì mọi cây khác nó được hưởng ké cái hương đó. Cho nên ví dụ bây giờ ngôi chùa vạn hạnh ở tại nước Hòa Lan này, có mặt ở đây không phải cộng đồng người Hòa Lan được thơm lây, mà tất cả người Việt Phật tử ở các nơi cũng thơm lây. Cho nên nãy qua mới nói tôi rất là hãnh diện. Giờ đi đâu mà nói người Việt Nam ở Hòa Lan có chùa không, tôi sẽ mạnh dạn tôi nói có, chẳng những chùa mà chùa đẹp nữa. Đó là cái hãnh diện của chúng mà. Hoặc là bây giờ hỏi ở Mỹ có chùa không, có. Tức là đi đâu mà có người Việt có Phật tử thì ở đó có chùa. Và đặc biệt là chùa lớn chùa nhỏ gì, rồi từ từ chúng ta cũng đồng đi vào cái khuôn đó. Cho nên chữ vạn hạnh nghĩa là muôn hạnh hay là chục ngàn hạnh, thì bệnh hạnh cũng là một hạnh trong tinh thần Bồ Tát nha. Bệnh hạnh là gì? Tức là cái bệnh mà chúng ta có, chúng ta đừng có nhìn nó để rồi chúng ta khổ lụy với nó, mà chúng ta phải thấy rằng có thân thì có bệnh. Hôm nay tôi bệnh đây là hiện cái tướng bệnh, chứ tâm tôi đâu có bệnh. Vì tâm tôi biết rõ tôi sống tới 70, 80 mà bệnh là chuyện thường. Có những người 30, 40 bệnh, có những người 20, 30 bệnh. Bây giờ tôi 70, 80 tôi bệnh, có gì đâu mà phải khổ, phải lo. Mà nếu mà tôi bệnh mà tôi lo, bệnh tôi càng tăng. Bây giờ tôi bệnh mà tôi tận hưởng những ngày nào còn khỏe, còn có mặt ở đây, tôi tận hưởng nó. Cho nên á, thưa đại chúng, tất cả là một biểu hiện. Ngày mai mốt mình có tịch như Đức Phật đó, mình nói mình đâu có nói là Đức Phật chết đâu, mình nói là Đức Phật thị hiện Niết Bàn. Thị hiện là sao? Tức là ngài hiện ra cái tướng chết, chứ thật ra tâm ngài không có đau khổ vì cái chết. Tâm không đau khổ vì cái thay đổi thì cái đó là không thật sự đâu. Chúng ta chỉ biểu hiện thôi. Giống như Phật sanh ra đời, ta cũng nói là Phật thị hiện. Tại sao thị hiện? Bởi vì thị hiện là tạm, một vài thời gian rồi đi. Thị hiện thôi mà, có mặt ở trong lúc đó, trong một giây phút nào đó. Bây giờ ví dụ như giờ đại chúng này, Pháp Hòa thị hiện ở Hòa Lan 2 ngày hay 1 ngày, nhưng mà khi mình đi rồi thì đâu phải là mình chết, mình thị hiện chỗ khác. Cho nên á, nếu mình nhìn xung quanh mình coi, nếu mà chúng ta không có cái miếng đất này, chúng ta không có tô bồi làm, thì nó đâu có miếng đất này đẹp như thế này hôm nay. Thì rõ ràng cái miếng đất dơ hôm trước đó, bữa nay nó được thị hiện làm một cái miếng đất tốt. Thì chúng ta cũng vậy, từ một cái không biết gì hết, sống khổ đau, nhưng mà nhờ có Phật Pháp, nhờ có tu, cho nên bây giờ tất cả những gì chúng ta có được đời sống này. Quý vị thấy hồi mình mới qua gặp mấy người Hòa Lan cứ vô tay vô chân, không đâu hiểu gì đâu, hỏi nói thì cũng bật bẹ với họ, học nói về mình thị hiện. Gặp họ đâu mình cũng có thể nói được tiếng của họ hoặc là tiếng Anh. Rồi cuộc sống của mình lúc mới qua mình cũng thị hiện khổ lắm chứ, nhưng mà khổ mình biết thôi, nhưng mà đi tới đâu thấy xe hơi nhà lầu đẹp cũng cá vô chụp chụp hình xong gửi về bển. Má đã đến nơi an toàn rồi, má ở nhà này nè, mà đâu nói phòng số mấy, cứ nói má ở nhà này cho bển nó bển thấy nguyên cái building cực tầng trời. Má mới qua có mấy bữa mà má có nhà lầu 10 tầng là má giàu lắm, cho nên tuần gửi qua tơ xin tiền tháng 4 lát. Cho nên mình nhớ nghe, thị hiện kiểu đó cũng mệt lắm. Trong những cái hạnh, nó có một cái hạnh là bệnh hạnh. Bệnh hạnh nghĩa là chúng ta thị hiện cái tướng bệnh. Bây giờ đại chúng ngồi đây có ai có bệnh không? Có, ít nhiều. Có người thì không có bệnh gì nặng cả, đau nhức thôi. Có người không có bệnh gì hết, bao tử thôi. Có người không có bệnh gì hết, thường hay nhức đầu thôi. Thì mỗi người mỗi chút. Vậy thì quý vị thấy rõ ràng ngồi đây, bệnh mà dẫn tới được bình thường, tức là cái bệnh đó nó không quan trọng. Mình càng quan tâm tới nó Nếu mình càng lo sợ thì cái bệnh nó không giảm mà nó tăng. Bệnh thì uống thuốc, có bệnh có thuốc. Giống như mình, mà dù người nào đang khỏe mạnh không bệnh thân thì chắc cũng chút chút bệnh tâm. Rồi cũng có người thân tâm đều bệnh. Cho nên ngồi đây không ai dám giơ tay tôi không bệnh. Không, mà bây giờ nghĩ lại coi, bệnh đủ thứ hết mà chúng ta vẫn bình thường chúng ta sống, thì rõ ràng chúng ta đã vượt được cái bệnh. Cho nên đến để cái chỗ tinh thần là gì? Nhậm vận thảm suy vô hối, nhìn tất cả mọi hiện tượng mà không có gì phải sợ cả. Vì có gì đâu sợ, mà sợ cũng có được gì đâu. Sợ chết, nó tôi sợ chết lắm, chết nó cũng tới. Tôi sợ khổ lắm, khổ nó cũng tới. Tại vì chính mình sợ khổ cho nên cái gì nó khó khăn mình không chấp nhận được thì mình khổ. Chứ thật sự khổ nó không có thiệt. Khổ là chẳng qua mình không chấp nhận là mình khổ thôi à. Còn mình chấp nhận thì mình vui. Phải vào ví dụ, bây giờ Pháp Hoàng ngồi đây, thì vị nào mà ngồi góc nào mà không bị bàn tượng chân đèn gì mà cản trở đó, quý vị happy vô cùng. Có chỗ tôi kiếm được cái chỗ ngon lành mà chắc Phật độ. Rồi cái người nào mà ngồi mà trúng ngay cái tượng đó, nói trời ơi thiệt tình á, tôi trông ổng tới tôi ngồi tôi ngó. Thí dụ vậy. Cho nên thế mà mình chấp nhận thì cái đó nó không có là gì cả. Còn mình không chấp nhận cái nó khổ à. Ví dụ như bây giờ dọn một bữa ăn ra, mình không ăn được cái món đó, cái mình ngồi mình khó chịu, mình nói trời ơi ăn gì cái món này. Tại sao mình không ăn được? Là vì mình không quen được nó nên là mình khó chịu, mình bực. Chứ bản chất của mọi thứ nó không có gì khổ vui trong đó cả. Thế mình chấp nhận thì mình vui, mình không chấp nhận thì nó là khổ. Cho nên mình đặt một câu hỏi cho mình: khổ vì nó khổ hay là vì mình không chấp nhận nó? Chứ cái vấn đề có gì khổ với vui đâu. Chớ có so đo khổ với vui. Có chi là khổ, có chi vui. Vui trong tham dục, vui là khổ. Nhưng mà nếu khổ để tu hành, khổ hóa vui. Thật sự ra nếu mà bùng mà nó từ chối sen thì vĩnh viễn sen sẽ không được lên được, mọc được. Tại vì sen không thể sống không có bùn. Nhưng mà cái quan trọng là sen biết hưởng bùn cách nào để sen được vươn lên. Và bùn đã sống trọn vẹn bổn phận của mình như thế nào để nuôi dưỡng cho một đóa sen. Và khi người ta nhắc sen, người ta không quên nhắc bùn. Mặc dù bùn không là gì, mà không ai mà không nhắc. Ai mà nói sen thế nào ta cũng phải nói bùn. Tại vì người ta đọc sao? Trong bùn gì đẹp bằng sen, trong đầm mà gì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mặc dù người ta sen là chính, nhưng nhắc sen người ta vẫn nhắc bùn. Vậy thì bùn đã sống trọn được cái nghĩa của chữ bùn. Ví dụ như thế, tiền không quan trọng, nhưng mà không có tiền sao cất chùa. Cho nên nhắc tới cái chùa hỏi cất được như thế này, thì câu hỏi thứ hai nhiều vậy. Mình thấy người ta mua chiếc xe đẹp, mình cũng điều tra nhiêu tiền à. Thấy nhà người ta ở đẹp, mình có hỏi nhiêu vậy. Vậy thì tiền nó đâu quan trọng, mà hãy mở miệng là tiền không quan trọng. Nhưng mà hễ nhắc tới một cái gì thì chúng ta đều phải nhớ tới tiền. Thử giờ tiền quan trọng, mấy bác mà lãnh lương chính phủ mà tới tháng không có tiền coi sao. Sức khỏe tuổi già mà. Ta hay nói vậy đó. Tiền là gì? Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, là cái đo công lý, là cái đo công lý, là cái gì, cái vừa cái gì che thân đó, là cái cân công lý, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lộng gia thân, là cái cân công lý. Nhưng mà rồi có những lúc người ta cũng sẽ thán lên rằng bạc ác chi mi lắm rứa tiền. Cho nên mình nói là cắm hoa, thưởng thức một bình hoa, nhưng nếu hoa không có lá thì hoa không có đẹp trọn. Bởi vì có lá chen vô để làm cho bình hoa nó thêm xuân sắc. Cuộc đời này cũng vậy, thỉnh thoảng nó điểm tô một vài cái không, để lúc có mình quý. Cho nên bây giờ mình biết trước sau gì mình cũng về không. Cho nên trong lúc có thân quý nó. Mà quý đây không phải là mình trang điểm, mình tô bồi nó, mà chúng ta biết trọng nó để chúng ta sống không có phí một đời, một cái kiếp mà chúng ta có được cái thân. Cho nên có nhiều người có thân người ta phí, ta hủy thân. Còn mình có thân mình trọng nó để mình làm việc lợi đời, lợi người, ít nhất cũng lợi cho mình, lợi cho gia đình mình. Cho nên thấy không phải để khổ, mà thấy không để sống vui với lúc có. Và đầu khi mà mình thấy nó sống vui với lúc có, đừng dính mắc có. Tại vì luôn luôn nhớ có này có tạm. Có này có tạm, cái có này không có thật. Ví dụ như bây giờ mình có được một chiếc xe mới mua. Vì mình biết là cái xe mà mới mua này thì mình phải dụng nó, rồi phải lau chùi nó, phải hút bụi nó, phải đi sửa sang nó mỗi năm. Nhưng mà 10 năm, 20 năm thì cái xe này nó làm sao? Nó cũng phải thay đổi, nó biến dạng để rồi mình có chiếc xe mới. Cái mà nhà Phật cũng chỉ chúng ta sống á, chúng ta không, nghĩa là từ chối cái có, mà cũng không phải là chúng ta sống với cái không để rồi chúng ta bi lụy, mà để cho chúng ta thấy rõ có là có cái gì và không là không cái gì, để rồi chúng ta an lạc trước mọi có không của cuộc đời. Được như vậy, cái đó gọi là gì? Đi tới cái hạnh thứ hai là phạm hạnh. Hồi nãy Pháp Hòa nói bệnh hạnh, bây giờ cái hạnh thứ hai là phạm hạnh. Mà chữ phạm ở đây là gì? Là thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là yên tĩnh vắng lặng. Vắng lặng với cái gì? Với những cái sóng nhồi, với những cái gì mà cuộc đời này nó đến. Tại vì mình biết rõ rồi. Cho nên Phật tử đi chùa Vạn Hạnh, thuộc lòng bài thơ của Ngài Vạn Hạnh. Rất nhiều bản dịch, nhiều bản dịch của Ngài mật thể là thường được sử dụng. Thì chúng ta thấm được cái chỗ gọi là có không. Và lúc đó cái tâm mình nó thanh tịnh, là chúng ta vượt ngoài hai cái dính mắc. Vượt ngoài hai cái dính mắc là hai cái cực đoan có và không. Và chúng ta sống bằng cái tâm bình đẳng cứu giúp chúng sanh. Có nhiều khi mình cho ta có hai bạc, không biết nó có xài đúng không, coi chừng nó đem đi uống rượu đánh bài. Hai đồng của mình, mình đem ra mình thấy như nguyên cuộc đời của họ vậy. Cho nên rồi ta chính nghĩ vậy cái thôi không cho. Thấy họ không có xài đúng tiền của mình, cái mình không cho. Mình không cho tức là mình sao? Mình giảm đi cái tâm lượng mà ban cho của mình. Mà nhiều khi trong cuộc đời ta rất cần hai bạc ta ăn. Thì cuộc đời mà có người ta có trí tuệ, người ta sống đúng với cái tiền ta có. Có người không có trí tuệ, người ta sống không đúng với nó. Mỗi người nó có cái nghiệp. Còn chúng ta, nếu chúng ta nghĩ rằng đây là cơ hội mình có thể giúp họ được hai đồng, kệ cứ cho, không có bao nhiêu. Nhưng mà nó nói lên được cái lượng của chúng ta trong lúc đó. Cho nên trong cuộc sống, đôi khi mình cứ bị dính mắc một cái chỗ là cho họ hư, mà rốt cuộc rồi cái thì mình không giúp được ai hết. Mà biết đâu chừng người đó thật sự trong lúc đó cần giúp. Rồi bây giờ thí dụ như ngôi chùa này mình thấy hôm nay tương tất hoàn hảo vậy, bộ mình tưởng là xong rồi sao? Nhiều khi xong chùa mà chưa xong nở. Nhiều khi cuộc đời mà, nhiều khi mình thấy cái người nghèo chết thì mình nói thôi đừng cho nó, hàng bạc của mình thấm béo gì đâu cho. Rồi mình thấy cái chùa nào mà nó khổng lồ quá, nó thôi có 10 bạc của mình thấm gì đâu cúng. Rồi rốt cuộc cái mình chẳng cúng cho cái giàu mà cũng chẳng cúng cho cái nghèo. Mình không cúng gì hết, tại vì mình lúc nào cũng có một cái lý luận. Mà nhiều khi mình thấy một ngôi chùa lớn mà hoàn tất, không có, nó phải hoàn tất thôi, nhưng mà không có nghĩa là hoàn tất những khoản nợ, những khoản tiền. Chúng ta hiểu được cái chỗ đó thì cái tâm mình nó bình lặng thôi. Bây giờ ngôi chùa có được như vậy là cũng nhờ mỗi người mỗi chút. Nhưng mà có để cho dù ngôi chùa này có hoàn tất nợ đi nữa thì cái gì nó cũng phải hàng tháng chi phí. Thì bây giờ mình có tiếp tục mình đóng góp thì đâu phải dư giả gì, mà để tiếp tục duy trì thẩm trình duy trì còn khó hơn hồi trước. Hồi trước chi phí nó ít, bây giờ lớn thì nó phải chi phí nhiều. Thì ý thức được cái đó thì chúng ta cũng làm cái điều mà mình có khả năng, chứ không có từ chối thôi. Giờ im rồi, giàu rồi tôi khỏi cúng nữa. Giàu được cái tướng to xác thì nó uống sữa nhiều. Chứ có gì đâu. Quý vị thấy mấy đứa nó bự con nó ăn dữ lắm. Hiểu được vậy thì cái tâm mình nó sao nó thanh tịnh. Trời, nhiều khi mình cúng hai con đồng mà nó bận rộn hơn đồng nữa. Không biết tiền tôi đi đâu. Tức là mình bị vướng nhiều quá. Rồi quý vị thấy nhiều khi cuộc sống của mình làm cho ai có một chút à, mà mình nhớ cái ơn của họ đời. Chị biết con nhỏ đó không? 20 năm mà ổng có tôi nó chết ngắt rồi. Hỏi sao vậy? Trời ơi, nó đi dọc đường nó đói tôi cho nó chén cơm. Thì dĩ nhiên là đúng vậy. Nhưng mà nhiều khi mình bị dính cho nó nhiều, rồi mình không thoát được. Rồi mai mốt rồi người ta không làm được cái gì cho mình, cái mình phiền hà, mình nói không có tao thế này thế kia. Thậm chí mẹ, cha, tao sanh mày ra tao biết mày lớn lên bất hiếu, tao bóp mũi mày, nhỏ mày chết chứ rồi. Thật sự ra nói những cái đó để mình nghe, để rồi mình quán lại. Mình quán lại là mình thấy trong cuộc đời của mình có nhiều khi mình sống cái dính mắc của mình nó quá nhiều. Mà chính vì vậy cái tâm mình nó khó tịnh. Mặc dù miệng lúc nào cũng niệm Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Thật sự ra Bồ Tát thì nhiều quá, giờ con biết nhiêu con niệm cho đủ thôi, con niệm câu tổng quát cho rồi. Câu tổng quát là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Tức là những bậc Bồ Tát thanh tịnh đông nhiều như biển cả. Cái câu đó nghĩa là vậy đó. Chứ không có cái ông Bồ Tát nào tên là Thanh Tịnh Đại Hải cả. Nhưng mà tại vì mình niệm Quan Âm, niệm Thế Chí, niệm Địa Tạng, giờ niệm nữa biết nhiêu cho hết. Thôi quên câu tổng quát. Nhưng mà bây giờ trước khi mà có cái câu mà Thanh Tịnh Đại Hải này ở trên cũng mấy ông rồi. Đúng không? A-di-đà Phật. Đúng không? Mỗi người mỗi tật. Cho nên nhiều người ai tật nhiều cái thôi gặp họ tật nhiều, A-di-đà-phật, mỗi người mỗi tật, cái tịnh liền. Hồi nãy loạn quá chừng, nhờ A-di-đà-phật, mỗi người mỗi tật, tịnh. Đưa nó vô cái tịnh, vãng hạnh mà. Ô, cái anh này ảnh tật nhiều quá, tôi cũng thấy đây cũng cái hạnh, vãng hạnh mà. Cái hạnh đó, A-di-đà-phật, mỗi người mỗi tật, tôi đưa anh vô chùa luôn. Và ảnh một hạnh, hạnh ảnh là có cái tật gì đó, tôi đưa anh vô chùa vãng hạnh. Vạn hạnh là chưa hết á. Quán Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác, đưa vô luôn. Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Vì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi khác, mỗi người mỗi tật, cho nên vô rồi mỗi người mỗi gốc, mỗi phương. Địa Tạng Vương, mỗi người mỗi phương. Tôi gom hết vô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Bây giờ hỏi thử trong mình nè, có tật không? Có khác không? Có gì nữa, có đổi ý không? Rồi vậy trong mình có phải là Thanh Tịnh Đại Hải không? Ở, sao không? Không là tại chưa tu. Mình tu là tu cái gì? Tu mấy cái đó đó, tu mấy cái lăng xăng đó đó. Chứ còn nếu mà tịnh hết còn gì nữa là tu. Thí dụ mình nói dọn nhà đi, lý do là mình dọn là tại vì nó dơ mới dọn. Quét bụi đi là vì nó có bụi mới quét. Chứ còn nếu mà mọi việc sạch sẽ tươm tất có gì nữa đâu quét dọn. Thế thì tu cũng vậy, mình thấy mình còn đủ thứ lăng xăng thì lúc đó mới cần tu. Chứ còn có nhiều khi nói tu đi, nói thôi tôi đợi khi nào tôi tịnh rồi mới tu. Ủa tịnh rồi có gì nữa đâu tu? Chính trong khi anh còn tham sân si. Cho nên có nhiều người nói thôi quy y đi, thôi tôi còn tham sân si không quy y đâu. Chính còn tham sân si mới quy y. Quy y rồi bắt đầu từ hôm đó mình phát nguyện mình tu, rồi mình mới giảm tham sân si. Đừng có nói hết, không có hết nổi đâu. Mình phải trung thực. Tu là để biết mình còn sân si chứ không có hết. Nếu mình biết mình còn tham, còn sân, còn si thì mình bắt đầu mình tập từ từ mình làm cho biết lo lắng xuống. Nó khởi lắng. Cái đó là cái bổn phận của mình tu. Chứ còn nếu mình nói là tu để hết sân si thì giờ mình sống mà như người robot, không biết gì hết trơn. Ai đưa ăn cũng không biết, ai đưa uống cũng không biết. Cho nên nó có một vị đó đến gặp một vị hòa thượng. Nó hòa thượng biết không, con ghét nhỏ đó lắm, nó hay làm cái này làm cái kia, nó xí xọn lắm, nói đủ thứ. Cái hòa thượng nói, ồ thôi thầy cũng mừng cho con. Trời, con ghét người ta mà sao hòa thượng mừng? Nó chọc con tức. Vậy thì con cũng còn ghét, có nghĩa là trái tim con chưa lạnh ngắt. Mà con còn ghét thì bữa nào con cũng còn thương. Chứ sợ con không còn thương còn ghét luôn có thầy mới mệt đó. Tức là con người là còn tham, còn sân, còn si. Nhưng mà nếu chúng ta nhận ra tham sân si và chuyển hóa tham sân si, tham sân si có ngày trở thành ra giới định tuệ. Cho nên người thắp ba cây hương, ba cây hương là tượng trưng cho giới định tuệ. Mà con người mà có định, nhất định sẽ sanh tuệ. Vì sao con người có tuệ có định? Tại con người luôn luôn phát tâm giữ giới. Cho nên Phật tử ai muốn bước đi vào cái con đường chuyển hóa, bước đầu tiên là phải quy y Tam Bảo và giữ năm giới. Và thưa, năm giới đó không có phải là những cái giới mà nó ràng buộc mình, mà chính những điều chúng ta giữ để chúng ta làm nên một xã hội an hòa, như hồi nãy Pháp Hòa nói phần tiếng Anh vậy. Vậy thì quý vị hiểu được hạnh thứ hai là phạm hạnh chứ. Hạnh thứ nhất là bệnh hạnh, hạnh thứ hai là phạm hạnh, giờ nó hạnh thứ ba là thánh hạnh. Thánh hạnh là gì? Thánh hạnh là cái hạnh chân chánh, chứ không phải là thánh phạm gì ở đây. Khi chúng ta sống bằng tất cả sự chân thật của mình, đó là thánh hạnh rồi. Nhưng mà cái chân thật ở đây không có nghĩa là chúng ta nói thẳng mà không quán chiếu. Chân thật là mình nhận ra cái này sai và mình đem tấm lòng chân thật để mình chỉnh. Và khi trước khi mình chỉnh, mình phải dừng lại, mình coi có nó sai chỗ nào và chỉnh cách nào. Phong và ví dụ vậy nè, khi mà mình mua một cái máy về, trước khi mình bây giờ mình mua một cái bàn ở một cái tiệm về, bây giờ bàn nó đâu có ráp sẵn đâu, họ làm mẫu thôi, rồi mình thích cái kiểu đó mình mua để nằm trong hộp. Khi mình mua về thì không thể nào nhắm mắt nhắm mũi tung ra bắt vô mà không hề đọc cái bản hướng dẫn, cái nào trước cái nào sau, đinh nào thuộc cái chỗ nào, ốc nào thuộc cái chỗ nào. Trước khi làm cái công việc ráp, chúng ta phải làm công việc đi qua cái cách làm sao ráp. Mình ráp đúng thì sau khi ráp rồi cái bàn nó vững, nó tốt. Không thể nào nó ráp đại đi, không đúng thì tháo ra. Tháo ra rồi thì nó hư rồi, đinh nó bị mòn rồi, hoặc là thậm chí không thể tháo được nữa, vân vân. Cũng vậy, nếu tôi thánh hạnh chân chánh có là tôi ráp vô hết. Chánh nghĩa là chúng ta biết, biết trước khi chúng ta ráp cái bàn chúng ta phải làm gì với cái công thức ráp bàn. Trước khi chúng ta nói mà chúng ta không biết chúng ta sẽ nói gì, rồi chúng ta cứ nói đại đi, tôi là vậy đó, tôi sống thiệt lắm. Cái thiệt đó không đúng. Cái thiệt đó mà thiếu sự tư duy quán chiếu thì chưa thật gọi là chánh, mà nó còn lệch. Nó nằm ở một cái bên biên kiến là chưa thấy rõ toàn vẹn cái sự việc, mà chỉ thấy phần mình, tôi là vậy đó. Để tự dưng là mình sống chân chánh, tôi là vậy đó là biên kiến. Còn nếu mà mình thấy rằng tôi là vậy đó, nhưng tôi vẫn quán chiếu rằng cái cảm giác của người khác khi họ nghe lời này họ sẽ như thế nào, sống trọn như vậy là thánh hạnh. Luôn vô giới, vô định, vô tuệ để sống. Cho nên hạnh thánh hạnh là gì nữa, phạm hạnh, bệnh hạnh. Mà cái bệnh tức là gì ta? Cái sự thật của cuộc sống mà. Đó là thiên hạnh. Thiên hạnh là gì? Là thiên nhiên. Chữ thiên nhiên là gì? Là chúng ta thể hội được cái lý tánh của thiên nhiên. Tất cả mọi pháp này nó bình thường vậy đó. Bây giờ có một ví dụ, cái hoa này mình cố gắng mình chăm sóc nó, mình tưới nước chăm sóc, nhưng mà thủy chung chăm sóc cỡ nào thì chăm sóc, nhưng mà chừng tuần lễ sau 10 ngày sau nó đi vào cái thiên nhiên của nó, nó đi vào cái bình thường lặng lẽ của nó, nó phải héo và nó phải đi vào cái chỗ thùng rác, và thùng rác nó đi ra phân bón, nó trở thành ra đất, nó tiếp tục nó nuôi dưỡng những cây hoa khác. Đấy, mình hay nói nè, tôi từ cát bụi, thân này thân cát bụi, rõ ràng mình nhận ra thân cát bụi mà, rồi mai mốt mình trả về với cát bụi, vậy là có phải mình sống với thiên nhiên không? Đó. Cho nên người sống mà nhận với tất cả mọi cái ý, mọi cái tướng biến đổi, tự nhiên nó như vậy đấy. Cái chữ tự nhiên này là bản chất nó vậy đó. Bản chất của cuộc sống là nó cỏ cây hoa lá, mọi thứ nó thay đổi. Đó, bây giờ mùa hè xanh tươi, mùa thu vàng úa, màu sắc như thế này thế nọ. Nhưng mà có cái nào không phải là cái hạnh để mình tu đâu? Nó thay đổi cũng là một hạnh thôi, để mình thấy rõ bản chất của cuộc sống, để chúng ta bình an với mọi thay đổi. Mà tâm mình lặng lẽ bình an cũng là một hình thức thiên nhiên đó. Mà lặng lẽ bình an đây không có nghĩa là chúng ta thờ ơ lạnh lùng trước mọi cái biến cố, mà chúng ta biết chấp nhận và biết tìm cách cứu giúp trong cái bình thường. Phá vào ví dụ, mình ăn chén cơm vô, hồi nãy á, nó là củ cà rốt, nó là miếng đậu hũ, nó không là gì hết. Từ 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 cái quả đậu hũ mình phải biến chế, phải đem chiên lên, cà rốt phải cắt ra rồi nấu mềm hay bào rồi ngâm chua. Quý vị thấy không, cà rốt, củ cải trắng đem ngâm vô giấm đường cho nó thành ra chua. Nói sao nó chua thì tự nhiên nó vậy đó. Nhưng mà thật sự ra rồi bây giờ tất cả đồ ăn nó có ngon cỡ nào đi nữa, để trên bàn là ngửi thơm, nhưng mà để vô trong miệng nhai chừng 3-4 lần thôi, nuốt khỏi cuốn họng thôi nó còn thơm nữa không? Biến thành tới biến chất rồi. Rồi bây giờ đi vô trong bụng, bắt đầu nó tiêu hóa, nó nuôi dưỡng, rồi nó nhả ra cái chất mà bổ nó lấy hết rồi, nó nhả ra cái gì? Cái đó đó. Rồi nó nhả ra cái đó rồi mình nhìn, mình không lẽ mình nhìn nó để tôi coi có gì trong này vậy? Không có. Thiên nhiên đó, cái chuyện thiên nhiên không, mà muốn nói là nó đi đứng một cách bình thường, nó không cần phải làm gì cả. Sự việc nó là như vậy đó, thức ăn mà vô trong bụng mình rồi, bổ dưỡng nó hết rồi thì những cái đó nó đi ra. Nhưng mà rồi á, cái thiên nhiên cái đó nó cũng không có phải là không bổ dưỡng đâu nha. Người ta nếu mà thời mà ta không có những cái phân hóa chất á, thì người ta cũng sẽ dùng nó để người ta tiếp tục, người ta làm phân bón cho cây cối. Thậm chí ở bên Ấn Độ đó, người ta lấy phân bò để người ta trộn nước rồi chút rơm, người ta làm gì biết không? Người ta làm thuốc trụ sinh để diệt trùng dưới đất. Những chỗ đất nào mà nó bị những con insect, đó là những cái con bọ, con gì làm cho mảnh đất nó không được tốt đó, họ chỉ cần đổ cái phân bò nó vô á, là những cái con đó nó không có nữa. Thì quý vị thấy không, nó thiên nhiên, từ cái này nó đi cái khác, cái kia nọ. Cho nên có một hòa thượng ở Việt Nam, ngày mất, ngày không cho xây kim tỉnh, ngày không cho xây tháp, ngày không cho làm gì hết. Ngài dặn là để tôi vô cái quan tài rất là bình thường, rồi chôn tôi ở ngoài bờ ruộng, đừng xây mồ xây mã gì cả, vì tôi muốn trở thành phân bón cho nhân dân. Rồi tôi sẽ hòa với đất đai gì đó, để mà người ta có, người ta trồng trọt, phải không? Mình sống mình nhờ bao nhiêu thứ đó nuôi mình, bây giờ mình trở về, mình trả về cái chỗ đó cũng là tự nhiên nó vậy thôi, chứ có gì đâu. Rồi bây giờ quý vị thấy nè, mình qua đây mình ăn tiền của chính phủ, hay là mình đi làm mình phải đóng thuế, thì cái thuế đó chính phủ đem nuôi ai? Nuôi người già, nuôi người bệnh, nuôi biết bao nhiêu những người trong xã hội này. Rồi bây giờ nuôi những người đó, trong đó có bạn bè người thân mình không? Có. Thiên nhiên quá trình đóng này vô kia, thấy không? Rồi người thân của mình, người thân của mình có được cái tiền đó rồi, sự rồi cũng đi mua rồi cũng đóng thuế, đợt thuế đó nó đi, người ta đóng lại nữa để tiếp tục đó. Thấy được như vậy thì cái tâm mình nó cũng sao, sống mà đóng thuế mà không có khổ, mà nghĩ rằng đóng thuế này cũng là một phần làm việc xã hội. Thay vì á mình trốn thuế để lấy tiền đi làm từ thiện, bây giờ mình đóng thuế làm từ thiện ngay đất nước này, không có gì trở ngại cả. Mình có đóng thuế đi nữa thì chính phủ người ta lấy thuế mình để người ta làm từ thiện, chứ người ta có làm gì đâu. Thì thay vì mình làm, bây giờ người ta thay thế mình, người ta làm bằng cách làm người ta thụ. Mà đó là sự tuần hoàn trong xã hội, sự trật tự tuần hoàn, cái đó là thiên hạnh. Thấy được từ bản thân con người cho đến sự luân lưu trong xã hội. Có nhiều khi có một vài quốc gia, khi mình xây chùa, xây những trung tâm, người ta cũng cho mình tiền vậy. Người ta cũng cho mình tiền, giống như có một lần ở bên tỉnh Phó Hòa ở Việt Nam bị lụt đó. Vậy mà Phó Hòa làm đơn xin chính phủ cứu lụt Việt Nam, họ cho được 20 ngàn. Thưa quý vị thấy họ có quyền không cho, vì đâu có dính dáng gì tới họ đâu. Nhưng mà nhiều khi người ta năm đó chính phủ người ta dư cái ngân khoản quỹ nào đó, thì người ta sẵn sàng làm từ thiện. Mà nhờ người ta vậy đó cho nên đất nước người ta không có nghèo. Đất nước cho dù cái chiến tranh, cho dù kinh tế khủng hoảng cỡ nào đi nữa, những đất nước mà tự do mà người ta có cái lòng từ thiện vậy không đến nổi. Quý vị nhìn đó, Mỹ nợ gần chết vậy đó. Mà chỗ nào mà lụt lội cứu là Mỹ cũng cứu à. Mặc dù họ nghèo, họ mang nợ, họ nợ dữ dội lắm, nhưng mà họ vẫn không ngừng làm từ thiện nếu những chỗ đó cần. Thầy Pháp Hòa nói như vậy để cho đây là Phật dạy mình phải sống với một cái hạnh gọi là thiên hạnh, mà chữ thiên là thiên nhiên, rồi chúng ta cứ nhận mọi sự mọi việc nó bình thường vậy thôi mà. Quý vị nói thật, chuyện thường thôi mà, không có gì mà nặng nề cái tự nhiên. Đó, giờ xong cuộc đời này, bây giờ quý vị vô chùa đó nè. Trời ơi, hồi sáng tôi gặp nó còn vui lắm, tự nhiên vợ đổi sắc với tôi chứ. Nó thì bình thường thôi mà, nó nấu nhiều lắm mà. Đó, con người mà những lúc người ta cũng có những lúc người ta bạo bọ là tại vì người ta làm việc nhiều mà mình cứ đứng xung quanh, mình cản trở thì người ta có hơi quạo quọ một chút, mình biết vậy, mình né né cho không gian nó vô, không cho không khí nó vô. Thì rồi ngày hôm nay cái trời ơi, coi kìa, bữa nay nó gặp tôi nó ôm nó thấy thật bình thường, thế mà bữa nay nó vui rồi, bình thường. Đó, bây giờ cái thân này nè, nó cũng thiên nhiên dữ lắm, mặc dù mình tìm mọi cách mình ủi bằng kem ban đêm, ủi kem ban ngày, mình ủi đủ kiểu hết á, nhưng mà ủi nét này nó lăn qua nhét nhăn chỗ khác, làm sao mà hết được, tại vì nó là thiên nhiên vậy đó. Quý vị cứ nhớ là nó lạ một lùng là hồi lúc mình còn trẻ sao tóc mình nó đen, tự nhiên chừng 40 cái nó đổi màu, mình đâu có muốn đâu, thiên nhiên nó vậy. Cho nên nếu thân thể này nó có biến đổi thì cũng phải sống với cái hạnh thiên nhiên. Mà thiên nhiên cũng là một hạnh, mà một hạnh mà sống được rồi thì những cái hạnh khác nó sống theo. Thí dụ bây giờ cái hạnh thiên nhiên mà có rồi thì gì, buồn khổ không có, sống bình an thì tất cả cũng đi cũng đứng cũng nói cũng làm và tất cả mọi việc. Một hạnh mà có thì vạn hạnh nó cũng có. Cho nên chúng ta đi chùa vạn hạnh, không cần đó, cái gì tôi cũng làm đúng, nhưng mà nhiều khi tôi chỉ làm một việc cũng là hạnh, vì nhờ một hạnh đó làm cho nên những cái khác nó nhờ đó mà nó đi theo. Ví dụ như một chú thôi làm một cái việc thâu băng giảng của quý thầy, nhưng mà nhờ cái chú đó giữ một cái hạnh thâu băng, nhờ vậy mà bao nhiêu người ta có cái, người ta có cái cơ hội người ta thực hiện cái hạnh lắng nghe, cái hạnh nghe pháp, hạnh này hạnh kia đó. Mình nấu xong một bữa ăn cho người ta là cái hạnh nấu, nhưng mà nhờ người ta ăn cái tô cơm đó của mình, ta no cái ta đi quét nhà, người ta rửa chén, người ta hút bụi, người ta làm việc, một hạnh nấu ăn của mình mà tỏ ra muôn hạnh. Vậy quý vị thấy vạn hạnh trong một không? Vạn hạnh trong một. Ví dụ như ba, chỉ cần ba bỏ hút thuốc thôi, cái hạnh của ba là hạnh thương mẹ, hạnh thương con. Ba bỏ hút thuốc, ba bỏ hút thuốc cái mẹ vui, con vui, mà túi tiền nó cũng vui, mà gì lá phổi nó cũng vui. Vậy thì chỉ một hành động bỏ thuốc là một hạnh, mà tất cả muôn hạnh nó cũng vui theo. Quý vị thấy được điểm đó không? Thánh hạnh, thánh hạnh, phạm hạnh, thiên hạnh, bệnh hạnh. Bây giờ bệnh cuối cùng gì? Hạnh cuối cùng. Hạnh cuối cùng là gì? Âm nhi hạnh. Âm nhi hạnh là sao? Hạnh trẻ thơ. Hạnh trẻ thơ là gì? Tức là mình coi tất cả mọi sự việc, nhìn tất cả mọi sự việc bằng cái con mắt quán chiếu mà rất là nhẹ nhàng, như con nít. Trong mắt nó không có gì là quan trọng cả. Bây giờ mình ngồi bên cạnh đứa nhỏ, mình nói con ơi, nhà hết gạo rồi. Nói vậy thì đi mua. Giống như có lần nó vô chùa, mấy thầy trọng nó hỏi thầy đố con tại sao tổ Đạt Ma quẩy một chiếc dép. Nó nói dạ tại ông bị lạc mất hết chiếc. Là cuộc sống là nó rất, con nít là nó rất là đơn giản như vậy. Mình nói sao nó nghe vậy. Thứ hai, nó có đánh lộn với nhau, 5 phút sau nó cũng quỳ. Mình người lớn không hề đánh lộn, cũng không hề gây lộn. Chỉ cần nói sóc với nhau một câu thôi, có thể cả đời không nhìn mặt. Phải không? Thành thử ra chính vì mình không sống được với hạnh của trẻ thơ, cho nên rồi bệnh mình cũng khổ, biến đổi mình cũng khổ. Cho nên khó được cái âm nhi hạnh, nghĩa là một cái hạnh mà mình nhìn cuộc đời nó hân hoan. Tại vì nhiều khi cái việc này nó đi, nhờ vậy mà cái khác nó đến. Cuộc đời nó có cái gì mà nó mãi mãi đâu. Có cái ông đó, ổng mà bị người ta, ổng có một đứa con trai và một cái con ngựa. Thì một ngày nó, cái con ngựa nó đi lạc thì người ta mới kêu buồn. Ổng nói tôi cũng đâu có gì buồn, nó đi rồi thôi chứ gì đâu. Vài ngày sau nó dẫn thêm con ngựa thứ hai về. Người ta tới người ta chúc mừng, nó nói trời ơi, của đi mà không mất mà còn dẫn thêm người về. Ta chúc mừng, ổng nó cũng đâu có gì mừng, cũng bình thường thôi, không chừng tôi còn tốn thêm miếng ăn cho con thứ hai nữa. Là thằng con trai ổng nó leo lên cái con ngựa mới, nó cởi mà nó đâu có biết ý, cho nên bị con ngựa kia hất té gãy chân. Người ta tới thì chia buồn, nó nói trời ơi, tưởng ông con ngựa thứ hai về cho nhà cửa vui vẻ, ai ngờ đâu hại thằng con ông gãy chân. Ổng nó cũng đâu có gì đâu buồn, nó gãy chân thì nó khỏi đi chơi, tôi cũng đỡ tốn. Mấy tháng sau quốc gia lâm nguy tuyển lính, nó gãy chân nó được ở nhà. Để quý vị thấy cái câu chuyện đơn giản vậy thôi. Chỉ để muốn nói với chúng ta là nhiều khi cuộc đời này không có gì mà nó mãi mãi là xui như chúng ta định nghĩa, mà nó cũng không có gì mãi mãi nó hơn là như chúng ta vui mừng. Đó, nhiều khi á, nhờ có bệnh mà chúng ta mới ý thức được cuộc đời biến đổi vô thường, tâm tánh chúng ta hiền lành bớt, chúng ta biết tu tập bớt. Đó. Rồi nhờ trong nhà của chúng ta tự nhiên có một người thân mất đột ngột, từ đó chúng ta cũng thấm được cái lẽ vô thường, bây giờ mình cũng hiền lành bớt. Nó vân vân trong cuộc sống mà. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hay ví dụ vậy, tại nhiều khi ban đêm mình đi ra đường đó, chỗ nào mà tối đó, mặc dù con đường đó mình thường đi, nhưng mà hễ chỗ nào tối thì cái bước chân mình nó chậm hơn, và mình thường cúi xuống để mình nhìn cho kỹ coi, mình vịnh cái chỗ này để mình bước xuống để chắc ăn rằng mình không có bị hụt chân té. Nếu như ở chỗ này là ban ngày, mình sẽ đi phăng phăng, mình không cần ngó ngàng gì hết. Cuộc đời những lúc Pháp Hoàng đi ban đêm vậy đó, thì Pháp Hoàng lượm ra được một cái bài học. Cuộc đời của chúng ta có những lúc chúng ta gặp những cái khó khăn rắc rối vậy đó, nhờ vậy cái chúng ta biết cúi xuống, cái đầu nó có ngẩng lên nữa. Tại thường thường mình sống với cái này nhiều hơn mình sống với cái này, cho nên ông nào cũng phải đem sâu chuỗi nặng nặng vậy để nặng quá chứ không phải làm việc Phật gì đâu. Đó, mình cuộc đời mình nó thỉnh thoảng mình cũng phải học nhìn xuống, tại vì mình học lên, nhìn lên nhiều quá mai mốt nó về cái ông Võ Hoàng Yên bẻ nó cũng hết. Tức là lâu lâu mình cũng phải nhìn xuống, rồi lâu lâu mình cũng phải nhịn, có nghĩa là mình vẫn phải nương người, chứ đừng nói tôi không cần ai. Mình không cần ai là tại vì mình nghĩ lúc nào mình cũng đi ban ngày kìa, chứ rủi mà có bữa nào bất chợt mình phải đi ban đêm rồi sáng. Cho nên lúc nào thỉnh thoảng có dịnh cái thang xuống, hay là có phải cúi xuống và thậm chí bước từng bước, nó cũng là một cái tu đó. Tại vì thiên nhiên trong cuộc đời này không lúc nào mình cũng sẽ được đi ban ngày đâu, thỉnh thoảng mình sẽ phải đi vào ban đêm. Và đừng bao giờ nghĩ rằng tôi không cần ai, thỉnh thoảng bước lên cao quá cho tôi nhịn cái coi. Ta nhịn ta đưa mình lên cái, mình lên được trên này. Bước vô một cái phòng thật là tối, không biết cái công tắc điện nó nằm đâu, chỉ cần một diêm quẹt bật lên để mình thấy công tắc, rồi cái diêm quẹt nó chợt hết. Nhưng diêm quẹt đó nó rất cần trong cuộc sống, vì có diêm quẹt đó mình mới thấy công tắc ở đâu bật cho cái phòng này nó sáng lên. Nhiều khi trong cuộc đời chúng ta chỉ cần là một viên quẹt cũng đủ, phải không? Chúng ta chẳng cần phải làm đèn. Cũng như thế, mình nói tôi có làm được gì cho chùa đâu, tôi chỉ biết rửa chén thôi. Dạ, rửa chén cũng là một hạnh. Tôi đâu có làm được gì đâu, tôi chỉ biết quét nhà. Quét nhà là một hạnh. Gom tất cả các hạnh lại để chúng ta thành được vạn hạnh. Mà từ một cái vạn hạnh này chúng ta đi tới cái đại đồng là một hạnh. Ai cũng cùng một hạnh, đó là gì? Đó là chúng ta hướng về cái chung, mà chúng ta không nghĩ tới cái con người riêng biệt của mình. Mà chính chúng ta không nghĩ cá nhân mình chỉ là một trong cái đại thể, thì tự nhiên mình thấy sao? Mình biết sống với thiên nhiên, mình biết sống với chân chánh là thánh hạnh, mình biết sống với sự thanh tịnh là phạm hạnh, mình mới sống được với cái bình thường lặng lẽ là thiên nhiên hạnh, mình sống được với cái anh nhi hạnh, lúc nào mình cũng trẻ trung vui cười với mọi người. Và cuối cùng làm hết tất cả việc, nhưng mà cuối cùng mình cũng đi tới cái chỗ gì? Bệnh chết. Mà nhớ bệnh chết cũng là chuyện thường, bởi vì tất cả nó là thị hiện trên thế gian này. Có đến thì phải có đi, có sống có chết, chuyện là bình thường. Có một cái điều là tôi chết ở hiện tượng trên đời này, nhưng tôi không chết trong lòng của tất cả mọi người. Cái chết đó bất biến. Mà chính cái chết đó bất biến, cho nên chúng ta để Phật Di Đà. Vì Phật Di Đà, chữ Di Đà, A Di Đà có ba nghĩa, trong đó có cái nghĩa là vô lượng thọ. Còn cái tuổi thọ chúng ta ở đây là tuổi thọ có hữu hạn. Nếu chúng ta sống được với cái công đức lành của mình, với cái hạnh lành của mình sống bất tử trong lòng của mọi người. Quý vị hiểu được cái chỗ đó. Cho nên hôm nay mình đi chùa vạn hạnh, nghĩa là chúng ta học tất cả các hạnh, để rồi chúng ta ứng dụng được cuộc sống của mình. Thí dụ ở đây mời tới Phong Hòa làm cái việc là nói chuyện, nhưng mà lỡ hôm nay chư tăng đông quá, không đủ người làm thị giả, Pháp Hòa vẫn có thể làm một người thị giả hầu quý hòa thượng, hầu quý thầy. Các hạnh của mình có, đó là nói chuyện. Nhưng mình cũng còn nhiều hạnh khác mình có thể làm, đó là hạnh phục vụ cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói thật chứ nhiều khi mình khiêm cung, mình nói tôi một hạnh chứ, đụng chuyện coi, mình có cả vạn hạnh. Chuyện gì mình cũng làm được hết. Rửa chén mình cũng làm được, quét nhà mình cũng làm được. Mà không hạnh nào không phải là cái hạnh để mình tu. Bởi vì chữ hạnh là gì? Hạnh là cái nết, hạnh là cái đẹp, hạnh là cái hành xử, cái sống của mình. Chính vì chúng ta làm được tất cả các hạnh mà không vướng pháp gì cả, cho nên chúng ta được gọi là đại hạnh phổ, phổ hiền. Chữ phổ là rộng khắp, phổ là rộng khắp, hiền là cái người, người sống được với cái hạnh cùng khắp hết. Cho nên người đó phi thường sức mạnh. Cho nên Đức Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên con voi. Con voi là tượng trưng cho một con thú, nó có sức mạnh xông pha ở chiến trường, tượng trưng cho cái tâm lực của mình. Người có tâm lực thì dũng mãnh xông pha, và không có gì chúng ta làm không được cả. Hôm nay chúng ta về chùa Vạn Hạnh, nghe một bài nói chuyện về Vạn Hạnh, thì chúng ta sẽ thấy rằng Vạn Hạnh là pháp tu. Mà trong vạn hạnh cũng có một hạnh. mà một hạnh cũng có vạn hạnh. Nếu mình nuôi được một người họ no, nhiều khi họ làm cả ngàn việc. Như một câu chuyện, có cái em đó, nó đói quá, nó ăn cắp một ly sữa của người ta nó uống. Thì cái ông chủ bán á, bắt được nó, cho nên tán nó bàn tay, giật ly sữa lại. Thì một cái người khác đi tới thấy như vậy, trả tiền ly sữa đó và đưa cho nó uống. Rồi ông đi, ông nói gì hết. Ông làm một cái việc là thiên nhiên hạnh, thấy nó con nít đói khổ, cho nó ly sữa đi. Rồi lấy của người ta thì phải trả tiền, người ta đòi tiền là cũng đúng thôi, cũng chẳng mắng cao kia, trả tiền rồi đưa nó ly sữa. Vậy ông này thiên nhiên hạnh không? Của người ta bán thì phải trả tiền, nó ăn cắp nó bị đánh là cũng đúng, không la nó gì, nó cũng không trách được nó gì, nó đói nó phải ăn cắp là thiên nhiên, chuyện bình thường. Ông này bán phải lấy tiền cũng là chuyện bình thường, bị ăn cắp đánh nó cũng là chuyện bình thường, mắt mình thấy bất bình là gì nó vậy, trả tiền xong đi, chuyện bình thường. Thời gian sau ông này bệnh, vô bệnh viện thì người ta đưa cái biểu bệnh ra cho ổng thì đâu mấy chục ngàn tiền trị bệnh. Ổng cũng giật mình, ổng giật mình thì ông nó chờ tiền đó tôi trả. Thì người đó mới nói ông không cần phải thanh toán cái bill này, vì đã có một bác sĩ tên này thanh toán cho ông rồi. Ông này chạy ra đi kiếm một bác sĩ đó cảm ơn. Ông bác sĩ nói dạ ông khỏi cần cảm ơn tôi, vì ông đã trả cho tôi bằng một ly sữa của 20 năm trước. Ông bác sĩ đó là ai? Là cái đứa bé mà ngày xưa được một ly sữa đó. Như vậy thì quý vị thấy một ly sữa cứu sống nuôi một đứa nhỏ, bây giờ nó lớn là bác sĩ, có phải nó cứu muôn người không? Như vậy có phải một hạnh mà muôn hạnh không? Đó. Cho nên bây giờ sau này có ai nhờ mình làm gì, nếu khả năng làm được đừng vì ghét họ mà không làm. Tôi làm được chứ, tôi ghét luôn. Nó uổng đi, mình lại cũng vạn hạnh mỗi ngày mà sao mình không vạn hạnh? Mà đa phần mình không sống với thiên nhiên đâu nghe, mình sống với bất thiên nhiên mà vậy. Cho nên nếu trừ trường hợp mình không làm được, còn nếu mình nghĩ rằng khả năng mình làm được, người này công việc này đáng làm, mà thậm chí mình nói câu này nè, tôi rất là giận nó, nhưng mà giờ tôi nghĩ rằng tôi không giúp nó thì gia đình nó tan nát hay là thế này thế kia gì đó, cho nên tôi sẵn sàng. Cái đó là cái người biết quán anh nhi hạnh, sẵn sàng nhẹ nhàng trước mọi việc. Cho nên quý vị thấy cái tinh thần tu của nhà Phật, chúng ta đến với đạo Phật không phải là những lý thuyết, mà để chúng ta sống cho tất cả các cái hạnh mà chúng ta sẵn có. Nhưng chúng ta có một cái điều là chúng ta hay quên. Cái gì mà chúng ta cần nhớ không nhớ, mà cái gì không cần nhớ nhớ dai. Vậy thì khổ từ đâu? Khổ từ chỗ đó. Tới cái chỗ mà chúng ta cần quên thì lại nhớ nhiều. Người ta đi mất tiêu rồi, mấy đời rồi, mà cứ thấy người là thấy cảnh là nhớ người. Rồi khóc khóc hoài không có đến. Khổ là cái chỗ đó. Cho nên sống với thiên nhiên hạnh, an nhi hạnh, thì tâm mình nó thanh tịnh, nó bình đẳng, chúng ta đi tới cái chỗ thánh hạnh. Cho nên một hạnh mà vạn hạnh, vạn hạnh cũng là một hạnh. Hiểu được chỗ đó, từ nay về sau đi chùa vạn hạnh thoải mái. Và đồng thời tất cả chúng ta sẽ biết cái chữ vạn hạnh này không còn phải chỉ là tên chùa, không phải là lý thuyết, mà nó trở thành những viên thuốc bổ để nó bổ dưỡng cuộc sống của chúng ta. Mà người sống được như vậy thì sao? Bốn phương trời rảo bước, không nhà riêng, không ràng buộc tình đời, đem từ bi chan rải khắp muôn nơi, cho dương thế vơi đi bao sầu hận. Chúc đại chúng từng nào kính trước đại chúng lúc nào cũng vạn hạnh đầy đủ, để mà chúng ta đi tới đâu, bất cứ ở đâu, chúng ta cũng tùy sở trụ xứ thường an lạc. Bây giờ chúng ta hồi hướng, rồi sau đó trời đó mới xong rồi đúng là cho mình thực hiện rồi. Quên bấm máy, đây là thiên nhiên hạnh. Rồi bây giờ không lẽ ngồi khóc thôi, anh nhi hạnh xin biên thay rồi mà quên bấm. Bởi em cũng rầu em lắm. Mà là chúng hồi hướng. Nguyện đêm